Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Tin Lành Hy Vọng. Bài 17, Sự Tái Lâm của Chúa, phần 5. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Hôm nay, chúng ta cùng bước vào phần 5 của loạt bài giảng về sự tái lâm của Chúa Giêsu để suy gẫm về hai phương diện cốt lõi, cách thức và diễn tiến khi Ngài trở lại. Lời Chúa hôm nay sẽ mở ra cho chúng ta một bức tranh thuộc linh. Chúa sẽ đến nhanh như chớp, thình lình trong nháy mắt và trong vinh quang chói lòa, hoàn toàn khác biệt với sự hạ mình nhu mì của Ngài trong kỳ Giáng sinh lần thứ nhất. Sự hồi lai của Ngài sẽ diễn ra qua hai chặng ấn nhiên nơi không trung để biến hóa, và các hội thánh thuộc về Ngài lên dự tiệc cưới chiên con và chẳng hiển nhiên giáng lâm trên mặt đất để đoán phạt mọi thế lực chống nghịch, thiết lập sự công bình tối thượng của Ngài. Đây là sứ điệp quan trọng nhắc nhở mỗi con cái Chúa phải cẩn trọng trong từng lối sống, lời nói và sự hầu việc Ngài để trực cho sẵn. Mời quý vị cùng đồng lòng lắng nghe và suy gẫm lời Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cách Chúa tái lâm. Thứ nhất, Kinh Thánh cho chúng ta biết, Chúa đến nhanh như chớp. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24, câu 27, Kinh Thánh chép rằng, vì như chớp phát ra từ phương Đông, nháng đến phương Tây, thì sự con người đến cũng sẽ như thế ấy. Như vậy thì Chúa đến một cách rất là nhanh chóng, không trễ nải, vì lời của Chúa đã hứa, Ngài sẽ đến rất là nhanh chóng. Như trong sách Khải Huyền đoạn 22, câu 12, Kinh Thánh chép, này, ta đến mau chóng, dĩ nhiên thời điểm nào Chúa đến, chúng ta đã được nói rất rõ rồi. Không ai biết trước, Ngài đến cách thình lình. Còn cách Chúa đến, thì Ngài đến trong chớp nhoáng, rất là nhanh chóng. Như chớp phát ra từ phương Đông, nháng đến phương Tây. Như vậy thì nhanh chóng lắm, chứ không phải chậm trễ. Trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, câu 51, Sứ đồ Phao-lô đã giải thích thêm. Chúng ta cũng xem câu Kinh Thánh này. Sứ đồ Phao-lô đã nói trong câu 51 và 52. Này là sự màu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết. Nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Ở đây nói đến trong nháy mắt, trong giây phút, nói về sự tái lâm của Chúa, và những người thuộc về Chúa sẽ được sống lại và biến hóa trong phút giây. Nhiều năm về trước, người ta dự đoán về sự tái lâm của Chúa, và người ta nghĩ rằng khi Chúa tái lâm thì ai sẽ gặp Chúa trước. Vì vậy, người ta thi nhau để đến tại núi Olive, người ta mua những cái nhà gần đó, bởi vì nghĩ rằng khi Chúa tái lâm thì họ gặp Chúa trước, còn Việt Nam thì xa quá không biết có còn kịp hay không. Họ nghĩ một cách hết sức là thô thiển, hết sức là sai lầm. Chân Chúa sẽ đạp trên núi Olive, đó là nói đến sự tái lâm cách hiển nhiên, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài. Nhưng sự tái lâm ẩn nhiên liên quan đến những kẻ thuộc về Chúa, thì không cần phải đến xứ Do Thái, không cần mua nhà, hay mua đất ở gần núi Olive để gặp Chúa trước. Nhưng trong giây phút, khi tiếng kèn chót thổi, thì hết thảy sẽ được biến hóa và cất lên với Chúa, chứ không phải ở tại Do Thái thì được cất lên trước. Rồi ở đây theo tuần tự, mấy ngày sau mới từ từ xếp hàng để được cất lên, không phải như thế. Đây là một điều rất là chắc chắn. Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài sẽ thực hiện điều này trong giây phút, trong chớp nhoáng. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta thấy về cách Chúa trở lại. Người ta luôn dùng những suy nghĩ giới hạn của mình để nói về Chúa là đấng vô hạn. Nhưng chúng ta biết khi Chúa Giêsu đến, thì tất cả mọi người sẽ đến với Chúa trên các tầng mây cách chớp nhoáng. Bây giờ chúng ta đang ở trên trái đất này, chúng ta bị sức hút của trái đất hút vào. Chúng ta nhảy lên rồi rớt xuống. Như thế thì khi ngày Chúa tái lâm, làm sao chúng ta bay lên được? Có người chưa hiểu thì hỏi như thế. Chúng ta thấy Kinh Thánh đã nói Chúa Giê-xu thăng thiên như thế nào. Ngài được cất lên trong vinh quang, mọi mắt đều trông thấy Ngài. Lúc đó, không có họa sĩ cơ đốc nào vẽ Chúa với đôi cánh như thiên sứ. Thay vì nghĩ rằng trước ngày Chúa đến chúng ta sẽ mọc cánh, Kinh Thánh cho thấy Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài để cất lên hết thảy những kẻ được lựa chọn. Ở đây nói đó là ẩn nhiên, từ bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương trời kia. Trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4, Kinh Thánh cũng đã nói về việc Chúa Giê-xu sẽ đến. Câu thứ 16, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ trưởng cùng tiếng càn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa sẽ ở trên trời giáng xuống. Ngài sẽ ngự từ trên trời xuống giữa đám mây ở nơi không trung, và mọi người sẽ đến với Chúa. Đây là những gì mà Kinh Thánh xác nhận rất là rõ ràng. Cách Chúa đến là ở nơi không trung, từ mây trời mà đến. Thứ ba, Chúa đến trong vinh quang chói lòa. Đây là một điểm mà chúng ta cần lưu ý. Chúa đến lần thứ nhất khác hơn là Chúa đến lần thứ hai gọi là tái lâm. Chúng ta thử so sánh giữa việc Chúa đến lần thứ nhất với Chúa đến lần thứ hai là khác nhau như thế nào. Trước nhất, chúng ta thấy lần thứ nhất Chúa đến, đó là sự giáng sinh. Lần thứ nhất Chúa đến, thì chúng ta thấy Ngài mang hình hài một em bé được sinh ra. Mọi người từ khước, chối bỏ. Nhưng lần thứ hai Chúa đến thì hoàn toàn khác, không giống như lần thứ nhất. Khi Chúa giáng sinh thì có vẻ thấp hèn, Ngài mặc lấy thân xác qua con người. Nhưng khi Chúa hiện ra lần thứ hai thì oai nghi vinh hiển. Lần thứ nhất Chúa đến, khi thiên sứ của Chúa báo tin cho các gã chăn chiên, thì có mấy người đến để gặp Chúa. Rất ít người, rồi cộng thêm mấy bác sĩ ở Đông Phương, không có nhiều người chào đón Ngài khi Ngài giáng sinh. Nhưng Chúa Giê-xu đến lần thứ hai, Chúa lại oai nghiêm chói lòa, tất cả mọi người thuộc về Chúa, và rồi muôn dân muôn nước đều thấy Ngài. Lần thứ nhất Chúa đến thì chúng ta thấy nhiều người đang ngủ mê, không biết về Ngài. Nhưng Ngài đến lần thứ hai, Ngài sẽ đón rước vô số người. Cho nên về nhiều mặt, nó khác nhau trong hai kỳ, đến lần thứ nhất và đến lần thứ hai. Sự hoan nghênh của con người đối với Chúa trong kỳ đến lần thứ nhất, giáng sinh, và đến lần thứ hai, tái lâm, khác nhau. Chúng ta so sánh sự hiện đến của Chúa nó cũng khác nhau. Lần này Kinh Thánh xác nhận, đó là Chúa đến trong vinh quang. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24, chúng ta xem lại câu 30 và câu 31. Khi ấy, điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh trên mây trời mà xuống. Câu thứ 30, lấy đại quyền đại vinh trên mây trời mà xuống. Đó là điều hết sức là rõ ràng. Cách Chúa Giê-xu đến là như vậy. Trong sách Tê-sa-lô-ni-ca, trong Khải Huyền và một số nơi khác cũng bổ sung cho những ý đó. Như vậy thì chúng ta biết cách Chúa đến là nhanh như chớp. Ngài đến từ mây trời và Ngài đến trong vinh quang chói lòa. Đó là cách Chúa đến. Người ta chỉ biết đóng ngực, người ta sẽ hối tiếc và mọi mắt đều trông thấy Ngài. Chứ không phải Ngài đến một cách âm thầm để chịu chết sỉ nhục như lần đến thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến diễn tiến Chúa tái lâm. Đây là một phần rất quan trọng. Chúa tái lâm có hai chặn. Chặn thứ nhất là ẩn nhiên cho những đối tượng thuộc về Chúa. Như chúng ta đã thấy trong đoạn 24, chữ kẻ được lựa chọn trong câu thứ 31. Những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ phương trời này cho đến tận phương trời kia, đều gặp Chúa. Chỉ những kẻ Chúa lựa chọn, những kẻ thuộc về Chúa, người tin Chúa mới được biết Chúa, nghe được tiếng càn và được cất lên mà thôi. Những người ngoài Chúa không hay biết gì hết. Lần Chúa tái lâm ở chặn ẩn nhiên chỉ liên quan đến những kẻ thuộc về Chúa thôi, không liên quan đến kẻ khác. Giống như khi đài phát thanh phát ra, chỉ người nào vặn đúng tần số của nó mới nghe được. Người ta nghe trên TV, trên đài phát thanh, nhưng chúng ta không nghe, không thấy được nội dung đó, bởi vì chúng ta vặn không đúng cái đài, có thể nói nôm na như vậy đó. Như vậy thì khi Chúa Giê-xu Christ tái lâm ở chặng thứ nhất, thì diễn ra ở trên không trung. Bây giờ những người chết ở trong Chúa, thuộc về Chúa sẽ được sống lại. Những người đang sống như chúng ta ở đây sẽ được biến hóa, để cả hai, những người chết và những người đang sống, đều được biến hóa, được cất lên. Chỉ những người thuộc về Chúa mà thôi. Lúc đó những người không thuộc về Chúa không hay biết gì hết. Họ không biết tại sao mấy người này, mấy người thân có đạo tin lành mất tiêu hết trơn. Có thể họ nói như vậy, bởi vì họ không biết. Đó là một cái gì hết sức là ngạc nhiên, kinh khủng cho thế giới lúc bấy giờ. Thưa quý vị, Chúa cất chúng ta lên không trung để làm gì? Nên nhớ không trung chưa phải là thiên đàng. Khi Chúa Giê-xu Christ tái lâm, nhiều người nói rằng, Tôi mong Chúa tái lâm để rước tôi về thiên đàng. Chưa đâu. Trong sách Tin lành Giăng đoạn 14, câu 1 đến câu 3 thì nói rằng, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại tiếp rước các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Khoảng cách Chúa tiếp rước chúng ta để đi đến thiên đàng vinh hiển đó, nó còn nhiều diễn tiến mà chúng ta cần học ở đây. Đây là phần rất quan trọng mà Kinh Thánh đã nói, chúng ta phải hệ thống lại. Cất lên không trung trong lần tái lâm ẩn nhiên, chưa phải là thiên đàng. Ở đó chúng ta sẽ được dự tiệc cưới chiên con. Chúa là chàng rể, hội thánh Chúa. Những kẻ được lựa chọn là cô dâu sẽ bước vào tiệc cưới chiên con rất là phước hạnh. Nhưng trước đó, Chúa sẽ phán xét tất cả mỗi một con cái Chúa. Phán xét ở đây không phải là được lên thiên đàng hay là quăng xuống địa ngục, bởi vì những người được sống lại, được cất lên là những kẻ được lựa chọn, là được cứu rồi. Nhưng phán xét ở đây là phán xét các tín đồ để thưởng công, hay là có người được cứu dường như qua lửa. Kinh Thánh chép trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3, có nhiều người được cứu dường như qua lửa. Tại sao vậy? Bởi vì họ tin Chúa Giê-xu và được cứu rỗi thôi. Họ không hầu việc Chúa, không dự phần gì hết. Và tất cả những việc làm của họ giống như gỗ, cỏ khô, rơm rạ, bị thiêu đốt bởi lửa, là những người hầu việc Chúa nhưng vì bản thân mình, vì danh tiếng của mình. Lửa đó là nói về sự phán xét để ban thưởng, mà chúng ta hầu việc Chúa giống như gỗ, cỏ khô, rơm rạ, thì qua sự phán xét không còn gì hết. Nếu chúng ta hầu việc Chúa bằng vàng, bạc, bửu thạch, tức là những tinh chất của tấm lòng, của đức tin nơi Thiên Chúa, không nương cậy nơi sức lực của mình, nhưng hoàn toàn nương cậy nơi ân điển của Chúa, thì nó không bị thiêu cháy, và chúng ta sẽ được ban thưởng. Như vậy thì khi hội thánh được cất lên trong chặng ẩn nhiên, sau đó Chúa sẽ phán xét để ban thưởng, và rồi bước vào tiệc cưới chiên con. Có nhiều người hỏi rằng không biết hôn dự tiệc cưới đó, không biết Chúa có đãi mình món gì không? Đã được biến hóa rồi, lên tới đó rồi mà vẫn còn tinh thần ăn uống. Theo quý vị thì Chúa cho ăn gì? Làm sao chúng ta còn suy nghĩ đến những nhu cầu xác thịt khi ở nơi phước hạnh đó? Nó không giống như nhu cầu ở trên thế gian được, khi đó chúng ta không cần những nhu cầu như vậy nữa. Nhiều người hỏi Chúa rằng, mai mốt gặp Chúa thì như thế nào? Người ta hỏi rằng, bây giờ, có một người theo phong tục lấy một người chồng chết thì lấy đứa em kế, phải không? Người em kế chết lấy đứa em kế nữa, theo phong tục như vậy, mai mốt lên trên đó, người vợ này sống với ông chồng nào đây? Chúa trả lời như thế nào? Sự đến của nước Đức Chúa Trời không phải tại những sự ăn uống, cưới gả và mọi thứ đó, vì chúng ta mặc lấy vinh quang rồi, không còn nhu cầu đó. Cho nên chúng ta đừng có chuẩn bị gì để đem theo khi ngày Chúa tái lâm. Thế thì khi chúng ta được cất lên là dự tiệc cưới chiên con, chúng ta nên hiểu rằng đây là ngôn từ của con người để nói cho con người hiểu, nhưng thật ra còn hơn tất cả những gì mà chúng ta hiểu theo những nhu cầu của trần gian. Có một quyển sách nói về thiên đàng. Họ nói rằng, ở trần gian có gì thì thiên đàng có cái nấy. Đúng không quý vị? Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói như vậy. Có một người nói rằng, một ngày kia tôi ngồi ở trên thiên đàng, ngồi trên một bãi cỏ xanh đẹp lắm, chưa từng có ở trần gian, cỏ ở trần gian thì héo tàn úa vàng, còn cỏ trên đây xanh tươi, đẹp lắm. Tôi uống một ly cà phê của thiên đàng, nó tuyệt vời vô cùng, và vừa uống vừa nhìn thấy có hai con ngỗng bơi lội trên dòng sông, nó cũng tuyệt vời. Như vậy thiên đàng cũng có cà phê, cũng có ngỗng nữa sao? Đó là những gì rất không đúng với Kinh Thánh. Thế thì chúng ta đừng bao giờ suy nghĩ hạn hẹp về những phước hạnh. Kinh Thánh chỉ mô tả phù hợp với sự hiểu biết của chúng ta mà thôi. Chúa phán xét, Chúa định, và ban thưởng hay không ban thưởng, chúng ta sẽ kinh nghiệm điều đó. Tiệc cưới chiên con ở đây nói đến phước hạnh, niềm vui mừng của những người tin Chúa, kể như là cô dâu và chú rể. Chúng ta không có đủ trí để hiểu, bởi vì không ai có thể biết những gì mà Chúa chưa có hé mở. Chúng ta cũng chưa biết được nó diệu kỳ như thế nào. Đó là những phước hạnh Chúa dành cho những người được cất trên không trung. Còn thiên đàng vinh hiển thì có nhiều điều diệu kỳ khác nữa. Bây giờ chúng ta nói đến những kẻ thuộc về Chúa trong sự tái lâm ẩn nhiên. Khi những người thuộc về Chúa được Chúa cất lên, thì ở dưới trần gian này có điều gì xảy ra? Kinh Thánh cho chúng ta biết, những người không tin Chúa, những người bị bỏ lại đó, sẽ chịu những năm đại nạn kinh khiếp, không phải hoạn nạn bình thường mà gọi là đại nạn. 7 năm đại nạn đó có sự tranh chiến giữa các nước, có biết bao nhiêu điều kinh khủng mà Kinh Thánh gọi là hoạn nạn lớn xảy trên thế giới. Và đó là điều chúng ta cảm ơn Chúa, vì chúng ta được Chúa cất lên ở trong những ngày đại nạn kinh khiếp đó. Chúng ta ước ao, đó là phước hạnh Chúa dành cho những kẻ thuộc về Chúa. Thì 7 năm đại nạn kinh khiếp đó ở dưới trần gian này mà trong sách Ê-xê-chi-ên, trong sách Khải Huyền, trong một số các sách có đề cập đến, để cho chúng ta thấy được 7 năm đại nạn đó ở dưới trần gian này là kinh khiếp lắm, và những người được giải cứu, đó là một phước hạnh, còn những người bị bỏ lại trong những năm đại nạn, đó là sự khổ nạn. Ví dụ như Ê-xê-chi-ên đoạn 39, từ câu thứ 11, sẽ xảy ra trong ngày đó, ta sẽ cho gót một chỗ chôn tại Israel, trong một đồng trũng của những người qua lại ở về phương đông biển, và chỗ chôn đó sẽ ngăn đường của khách bộ hành. Ấy tại đó người ta sẽ chôn gót và cả đoàn dân nó, và người ta sẽ gọi đồng trũng ấy là đồng trũng của đảng dân gót. Nhà Israel sẽ phải mất 7 tháng để chôn chúng nó, hầu cho làm sạch trong đất, thảy dân cư trong đất sẽ chôn chúng nó. Ở đây nói đến sự chết kinh khủng như vậy đó, mà phải chôn tới 7 tháng cũng chưa hết người chết. Chúng ta thấy có một chiến tranh nào mà phải mất 7 tháng chôn người ta mới xong không? Kinh khủng quá, chúng ta xem ở bên trên, câu thứ 9. Bấy giờ, những dân cư các thành của Israel sẽ đi ra, đàn đốt và phó cho lửa những khí giới, những thuẫn lớn và nhỏ, những cung và tên, những giáo và sào. Chúng nó đem chùm lửa được 7 năm. Chúng ta tưởng tượng vũ khí mà phải chùm 7 năm chưa hết, vũ khí sau một trận chiến như vậy đó. Ở đây Kinh Thánh mô tả lời tiên tri kinh khủng vô cùng. Rồi trong sách Khải Huyền có nói đến những con thú, rồi những người cầm quyền ở đó. Nếu không có dấu ấn của nó thì không được mua đồ ăn. Đây là tất cả những gì chúng ta thấy rất kinh khiếp. Những người nào tôn thờ Chúa sẽ không dễ dàng, sẽ chết một cách dễ dàng. Nhưng vẫn có những người thà chết chứ không chấp nhận thờ lại con thú, tức là Satan, ma quỷ và công cụ của nó, gọi là tiên tri giả, giáo sư giả. Vô số ma quỷ dưới sự điều động của Satan. Chúng ta đọc Daniel, chúng ta đọc sách Khải Huyền, chúng ta đọc sách Ê-xê-chi-ên. Đây là những sách cho chúng ta thấy được, mô tả về những năm đại nạn kinh khiếp xảy ra ở trần gian này. Chúng ta không đủ lời để nói, chúng bao vây thành thánh, chúng hủy diệt những kẻ thuộc về Chúa. Kinh Thánh cũng nói có đạo quân 200 triệu người kéo sang, chưa có một đội quân nào 200 triệu kéo qua để đánh một trận đánh. Đó là những gì Kinh Thánh nói đó, có khi nghĩa đen, có khi nghĩa bóng, nhưng chắc chắn, đó là những năm đại nạn kinh khiếp xảy ra ở trần gian này. Có một số nhà giải kinh cũng nói rằng, biết đâu chừng Chúa cũng cho chúng ta chịu 3 năm rưỡi để biết đá biết vàng trong 7 năm đại nạn đó. Đây cũng là một dự đoán mà thôi, tất cả nằm trong chương trình của Chúa. Nhưng việc cất hội thánh lên là chắc chắn, 7 năm đại nạn kinh khiếp là chắc chắn, nhưng mà cất lên trước 7 năm đại nạn, hay là giữa năm đại nạn, hay là cuối năm đại nạn, nhiều nhà giải kinh dự đoán, nhưng mà hầu hết đều tin rằng Chúa sẽ cất hội thánh Chúa lên trước 7 năm đại nạn kinh khiếp. Sau đó, Chúa sẽ tái lâm ở chặng thứ 2 là hiển nhiên. Chúa đến trên mặt đất này, mọi mắt đều trông thấy Ngài, chứ không phải là hình bóng, không phải là dấu kín. Chúa sẽ đạp chân trên núi Olive trong vinh quang. Dân Do Thái thấy đấng mà họ đã đâm, từ đó giáng xuống, mọi mắt đều trông thấy Ngài, và Chúa đến cách hiển nhiên cùng với muôn vàng kẻ thuộc về Chúa ở trên đất này. Như chúng ta xem lại trong mục đích của việc Chúa tái lâm đó là tiếp rước kẻ thuộc về Ngài, rồi phá diệt quyền lực của ma quỷ và tội ác. Bây giờ những kẻ chống nghịch Chúa sẽ đối diện với Chúa, vì Chúa đến để làm vua. Chúa là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa. Phá diệt tất cả mọi đế quyền, phán xét mọi dân tộc, tức là những người còn sống khi ngày Chúa đến. Thế thì, còn những người chết thì sao? Họ được sống lại, đối diện với phán xét cuối cùng, bị định tội, và họ bị quăng vào hồ lửa địa ngục, vì tên không được biên trong sách sự sống. Sự tái lâm hiển nhiên của Chúa, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, tức là Chúa đến trên trần gian, và Ngài sẽ lấy đại quyền đại vinh mà giáng xuống, phá diệt mọi kẻ chống nghịch Ngài. Muôn mắt đều trông thấy Ngài. Đó là sự tái lâm cách hiển nhiên. Vì vậy thì sự tái lâm của Chúa liên quan đến tất cả mọi người, thuộc về Chúa hay là không thuộc về Chúa, tin Chúa hay là chống nghịch Ngài. Tất cả sẽ được Chúa phán xét trong sự công bình, khôn ngoan, quyền năng của Chúa. Đến nỗi chúng ta thấy ở trong sách Khải Huyền đã mô tả đến những điều rất là kinh khiếp khi người ta đối diện với Chúa ở trong vinh quang. Trong Khải Huyền đoạn 6, chúng ta có thể xem mấy câu kinh thánh, từ câu thứ 14 trở đi. trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nói với núi và đá lớn rằng, hãy đổ trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngày thịnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Ai sẽ đứng nổi trước sự vinh quang của Chúa trong ngày lớn đó? Họ nói rằng, hãy đổ trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi, khỏi cơn giận của chiên con, nhưng tránh được không? Chắc chắn là không. Chúa sẽ thiết lập vương quốc 1000 năm bình an trên đất, rồi Chúa sẽ đưa mọi người vào trong cảnh thái bình. Nhưng đó là một trật tự trên đất 1000 năm. Sau đó thì Chúa thả Satan ra, ma quỷ ra để tiếp tục cám dỗ, và rồi có một sự phán xét cuối cùng, và mọi người chết ở bất cứ nơi nào, chết ở bất cứ thời điểm nào, đều phải sống lại để ứng hầu trước tòa án lớn và trắng. Cho nên chết cũng không thoát được đâu. Hôm nay tòa án kêu ông Nguyễn Văn A và bà Nguyễn Thị B 20 năm tù. Vì tội này vì tội khác, mới có giam trong tù 2 năm, họ chết rồi. Còn 18 năm kia giải quyết thì sao quý vị? Hôm nay tội nặng quá mà tội 20, 30 năm tù mới đáng, mới có mấy năm chết thì chưa đáng. Vậy bây giờ nhà nước làm gì đây? Chết là hết, có thể bắt vợ con ở tù thế không? Chắc không có chuyện đó, nhưng mà như vậy đâu có công bằng. Người này nhốt 20, 30 năm còn chưa đáng với tội của họ làm, nhưng họ mới vô đó có 3 tháng chứ không tới 2 năm, 3 năm đâu. Chết rồi thì sao? Chính quyền cũng không làm gì được, nhưng đối với Đức Chúa Trời thì không phải như vậy. Khi Ngài hiện đến, thì Ngài giải quyết tất cả việc này, tất cả được sống lại. Chết ở dưới biển, ở trên núi, ở rừng, hay là có hỏa thiêu đi nữa, cuối cùng phải ứng hầu trước mặt Chúa để Chúa phán xét. Đó là điều chắc chắn. Khi học đến đây, chúng ta mới thấy được không ai thoát khỏi Chúa hết. Còn sự phán xét các tín hữu, riêng phần chúng ta cũng vậy. Kinh Thánh nói như thế nào? Những lời hư không cũng phải khai trình, những suy nghĩ của chúng ta cũng khai trình. Nhìn bề ngoài mà động lòng tham muốn, Chúa cũng biết. Tất cả điều đó Chúa sẽ phán xét trong sự khôn ngoan, công bình, và tất cả đều ngậm miệng lại. Đây là điều nhắc nhở cho chúng ta. Những con cái của Chúa cũng cẩn thận trong mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của mình, mọi cách sống của mình, sự hầu việc Chúa của mình. Và những người không thuộc về Chúa cũng đừng nghĩ rằng tôi chối bỏ Chúa là xong. Tôi chết, bị tịch diệt là xong rồi. Không phải đâu. Chúa sẽ có cách thực hiện sự công bình của Chúa, bắt đầu từ việc Chúa tái lâm, tận thế và bước vào cõi đời đời. Tôi xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta. Amen. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời vinh hiển và quyền năng. Chúng con cảm tạ Chúa vì bài học hôm nay, giúp chúng con nhận biết về cách thức và diễn tiến sự tái lâm của Ngài. Ngài sẽ trở lại một cách thình lình, nhanh như chớp và trong đại quyền đại vinh chói lòa. Xin Chúa cho mắt thuộc linh của chúng con luôn chăm xem những gì thuộc về trời, không để lòng bị mê đắm bởi những nhu cầu xác thịt tạm bợ hay những suy nghĩ giới hạn của trần gian. Xin Chúa ban cho chúng con có đức tin lệ thuộc Ngài, biết tận hiến và hầu việc Chúa với động cơ là chính Ngài, để trong ngày Ngài hiện đến ẩn nhiên nơi không trung, chúng con hạnh phước được biến hóa và được cất lên nghênh đón Ngài. Xin Chúa Thánh Linh gìn giữ từng lối sống, lời nói và ý tưởng của chúng con luôn đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Xin cho ơi từ Để con đây giống Ngài.